Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2013. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tàm và sở hữu quý. Lần trước chúng ta đã xong cái phần khái niệm về sở hữu tàm, khái niệm về sở hữu quý. Rồi bốn cái ý nghĩa căn bản của sở hữu tàm và sở hữu quý. Thì hôm nay trước khi sang cái bài khác thì chúng ta nói ôn lại cũng như là thêm một ít về cái phần sở hữu tàm và sở hữu quý để chúng ta có một cái ý niệm chung về tàm quý, bởi vì tàm quý chính là cái đạo đức trong cái đời sống của chúng ta, trong cái cõi dục này, thì tàm quý là cái đạo đức căn bản của thế gian. Và tàm quý này nó là cái pháp hành của bậc sa môn. Và tàm quý này nó là thánh sản của một bậc đắc đạo quả, chứ không phải nó chỉ ngừng lại là đạo đức ở thế gian. Và đạo đức ở thế gian này đó thì cũng xin nói rõ rằng là đây không phải là đạo đức xã hội, mà nó là đạo đức tâm linh ở thế gian. Và nhiều lần thì sư cô cũng đã có giải thích cho quý Phật tử hiểu rõ đó, là đạo đức xã hội có cái thì nó trùng hợp với cái đạo đức về tâm linh ở cõi dục giới. Và có những cái đạo đức về xã hội nó có khi đi ngược lại với cái đạo đức về tâm linh ở cõi dục giới. Hai cái đó nó khác nha. Một cái thí dụ rất là xưa cũ nhưng mà nó thể hiện rõ ràng cho chúng ta thấy đó. Thí dụ như bây giờ cái việc mà người ta phá thai thì đối với cái đất nước Việt Nam này thì nó không có vi phạm vấn đề đạo đức, tức là nhà nước cho phép và người ta tiến hành cái việc đó bình thường và gọi như là, dùng cái chữ như là chứ không phải nó là, như là cái người y sĩ đó không có vi phạm y đức. Nhưng mà đứng về mặt đạo đức tâm linh thì người y sĩ này vi phạm về y đức. Bởi vì người này khi tốt nghiệp lấy cái bằng thầy thuốc thì có thề trước cái vị thần y của mình á là chỉ cứu người chứ không giết người. Đứng về mặt tâm linh quá rõ ràng. Và đứng về mặt tâm linh thì một người có đạo đức không làm thương tổn bất cứ ai, nhưng mà đã thương tổn đến sinh mạng của một chúng sinh khác thì nó là vi phạm trầm trọng về mặt đạo đức. Hoặc là một cái cuộc chiến tranh xảy ra chẳng hạn, thì cái cuộc chiến tranh xảy ra thì có kẻ xâm lăng và có kẻ bị xâm lăng. Thì kẻ xâm lăng là về đạo đức xã hội đã vi phạm rồi, nhưng mà cái người chống ngoại xâm đó thì dương cao cái ngọn cờ chánh nghĩa, có nghĩa rằng đạo đức xã hội được nêu cao. Nhưng mà về mặt tâm linh á, thì khi chiến tranh xảy ra, kẻ xâm lăng cũng giết, người đó chống ngoại xâm cũng giết, đứng về mặt tâm linh nó là nghiệp sát, nó không có đi ra khỏi cái nghiệp sát đó. À, khi mà nói như vậy đó thì đứng về mặt ý thức hệ xã hội đó, người ta nói đó là cái tư tưởng phản chiến. Cũng như là một cái luật pháp mà tử hình những cái người mà phạm những cái tội mà người ta nói rằng nếu để người này tồn tại trong xã hội thì rất là nguy hiểm cho xã hội. Thì cái đó đó, một số nước trên thế giới tán thành và một số nước trên thế giới không tán thành. Và cái người tán thành cũng như không người, người không tán thành đó, thì cái vấn đề mà đạo đức xã hội đặt ra đó, thì cái người tán thành người ta vẫn thấy rằng đó đúng là đạo đức xã hội. Bởi vì nếu như để những người này đó thì làm cho cái đời sống của những người khác đó bất ổn hết, không có yên ổn trong cái đời sống, người ta sợ hãi, người ta người ta bất an trong cái đời sống của người ta, thì cái người mà đứng về phía đó chấp nhận cái bản án tử hình thì ta cảm thấy rằng cái đạo đức xã hội người ta đã không có gì vi phạm. Nhưng về mặt tâm linh, một cái bản án tử hình không đem lại sự ích lợi cho ai hết, và nó thể hiện là cái đời sống về tâm linh của chúng sinh trên thế gian này đó, nó bắt đầu có cái dấu hiệu suy thoái của nó. Và luật pháp đó thể hiện cái sự bất lực của nó bằng cái bản án tử hình. Cho nên là ở đây khi nói về tàm quý là chúng ta nói cái đạo đức về tâm linh ở cõi dục, đạo đức tâm linh ở cõi sắc giới, vô sắc giới, đạo đức tâm linh ở cõi siêu thế. Chứ chúng ta không nói đạo đức xã hội, vì đạo đức xã hội có những điểm đi cùng với đạo đức tâm linh, có những điểm không đi cùng với đạo đức tâm linh. Điều đó chúng ta phải suy xét lại. Cũng như là có những điều mà về chính trị, thì những cái điều về ý thức hệ chính trị có khi nó không có đi sóng đôi với lại cái đạo đức về tâm linh. Cho nên những người chọn cái đời sống về tâm linh thì người ta không muốn tham gia vào trong tất cả những cái hoạt động thuộc về chính trị, thuộc về quân sự, vân vân, những cái gì mà nó rất là đời, và nó đi vào trong cái công việc là bảo vệ cái đời sống ở trên thế gian này mà bằng những cái phương cách có khi nó không phù hợp với đời sống tâm linh thì người ta từ chối. Đó là những điểm mà chúng ta cần cái phân biệt. Chứ chúng ta không phải nói đây là cái đạo đức, là cái đạo đức nó đi vào trong cái đời thường. Cũng như là nhiều lần sư cô đã phân biệt cho quý vị hiểu rõ đó, thế nào là cái trí thông minh ở thế gian và cái thế nào á là cái trí tuệ về mặt tâm linh. Thí dụ như bây giờ đó, hai vợ chồng đều là bác sĩ hết và là tiến sĩ y khoa, thì vậy đứng về mặt cái trí ở thế gian thì đây là một cái người rất, hai người rất là tài giỏi và rất là thông minh. Nhưng mà cả hai người đó đều mở một cái phòng mạch chuyên về kế hoạch hóa gia đình. Đó là một cái từ ngữ mỹ miều để che đậy cái việc mà phá thai. Và như vậy đó, những người này làm một cách tự nhiên, và coi như đó là một cái công việc như là những cái công việc khác của một cái người chữa trị một cái vết thương hay là chữa trị cái bệnh về nội tạng. Thưa quý vị, đó là người ta cố tình, người ta đồng hóa. Chứ một người chữa trị về bệnh tật của những cái người bệnh nhân thì nó không có đồng nghĩa với cái việc mà cái người này làm cái công việc gọi là kế hoạch hóa gia đình đây. Là bởi vì hai vị này đứng về mặt thế gian thì có cái trí thông minh tuyệt vời ở thế gian, nhưng mà về căn bản thuộc về trí tuệ tâm linh để phân biệt con đường thiện ác thì nơi người này đó chúng ta thấy cả một cái vùng đen tối, không nhận thức ra được là cái công việc của mình là công việc của đau phụ thủ, mà còn khủng khiếp hơn đau phụ thủ. Đó là đau phụ thủ, người ta còn dùng một con dao rất là bén để người ta chém đầu cái người tử tội có một lần thôi, tránh sự đau đớn. Nhưng mà đây đó, hai người này dùng kéo cắt, dùng những thủ thuật mà coi như làm cho bể nát cái thân thể của một cái bào thai ra. Vì vậy đó, như vậy chúng ta có thể phân biệt được thế nào là trí tuệ tâm linh. Nó khác với là cái trí thế gian. Nên là chúng ta không có đồng hóa trong đó được. Do đó mà có những người đó về trí thế gian không biết một chữ, nhưng mà về mặt tâm linh rất là cao. Và như quý vị thấy trong cái lịch sử mà tu chứng đắc của cái phái mà Đại Thừa đó, cái Phật giáo Đại Thừa đó, thì Ngài Huệ Năng không biết một chữ, nhưng mà Ngài Huệ Năng đã thành tựu cái pháp tu của mình. Và Ngài Huệ Năng cũng không có cái ngày giờ nào để mà ngồi nghe pháp, cũng không có cái ngày giờ nào để có cái thời gian tụng niệm cả. Chỉ làm cái gì? đi gánh nước từ dưới núi lên, rồi á là giã gạo, rồi bữa củi, rồi là nấu cơm, chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà ngài gánh nước từ dưới núi lên á, thì ngài cũng đã học lớn được cái những cái mà chiêu thức về võ nghệ của cái người tu để bảo vệ cho cái thân thể mình được khỏe mạnh. Và khi mà ngài giã gạo như vậy đó, bữa củi như vậy đó, thì cái pháp hành của ngài đi theo cái bữa củi, đi theo cái giã gạo, đi theo cái nấu cơm, và đã thành tựu được cái trí tuệ về tâm linh của mình. Thì trong cái lịch sử tu tập cũng thấy rõ, hoặc là trong cái Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì quý vị chắc còn nhớ, đây sư cô có kể rồi đó, là một cái vị tăng đi vào tu 6 tháng mà có 4 cái câu kệ đó mà không có thuộc, học hoài không có thuộc, cứ gặp ông thầy cái là nó chạy đâu mất, không có thuộc được cái câu nào hết. Rồi mới bị là coi như là cái vị thầy của mình nó mới nói rằng thôi bây giờ chắc là con tu không được đâu, 6 tháng có 4 câu kệ không nhớ, thôi hoàn tục đi. Thì cái người này buồn quá, không có muốn hoàn tục, mà đi lẩn quẩn. Thì đến khi gặp Đức Phật đó, Đức Phật nói thôi bây giờ bị đuổi thì phải ra, đâu có ở lại được. Nhưng mà bây giờ đó muốn ở lại được đó thì cũng không có cái gì ở vòng ngoài đó, chứ không phải vòng trong, tức là không vô được không tăng xá, nhưng mà sân bãi gì có thể đi được. Thì Đức Phật mới cho một cái tấm vải, Đức Phật nói lau được.